là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là ghi nhận Văn Yên tăng cường công tác bảo tồn và phát triển lễ hội để thu hút khách du lịch. Tiếp đó là những nỗ lực và đóng góp của đội ngũ cán bộ trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội trong việc chăm sóc các đối tượng yếu thế. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Để đạt mục tiêu đón trên 350 lượt khách du lịch trong năm 2024, huyện Hương Trải định hướng mỗi xã có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng. Trong đó chú trọng vào các loại hình du lịch cộng đồng, du lịch mạo hiểm, du lịch nghỉ dưỡng cho đến bay dù lượn, trải nghiệm xe địa hình, bay trực thăng ngắm cảnh. Huyện Mù Căng Chải còn triển khai hỗ trợ cho các hộ gia đình làm du lịch homestay vay vốn không lãi suất tại Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện để xây dựng nhà nghỉ cộng đồng, hỗ trợ học nghề làm dịch vụ du lịch. Đồng thời có cơ chế hỗ trợ nhân dân khôi phục phát triển một số nghề truyền thống và một số sản vật có giá trị lịch sử của người Mông.
Thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2025, tỉnh Yên Bái sẽ công nhận thêm 88 trường chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường mầm non phổ thông đạt chuẩn quốc gia lên 333 trường, đạt 75%. Trong đó có 121 trường mầm non, 45 trường tiểu học, 102 trường tiểu học và trung học cơ sở, 46 trường trung học cơ sở và 20 trường trung học phổ thông. Các trường đã đạt chuẩn sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng. Đối với 110 trường chưa đạt chuẩn không nằm trong lộ trình xây dựng trường chuẩn giai đoạn 2021-2025, tiếp tục nâng cao chất lượng của từng tiêu chí, phấn đấu 100% các trường đạt từ 2 tiêu chuẩn trở lên, trong đó ít nhất 44 trường đạt 3 tiêu chuẩn, 51 trường đạt 4 tiêu chuẩn. Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cùng phối hợp chỉ đạo các trường rà soát về số lượng, chất lượng và cơ cấu đội ngũ giáo viên, xây dựng kế hoạch điều chỉnh đội ngũ giáo viên trên địa bàn, bổ sung đội ngũ giáo viên cho các trường trong lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu đội ngũ đáp ứng tiêu chuẩn về tổ chức và đội ngũ.
Sau nhiều nỗ lực xóa mù chữ, đến nay tỷ lệ người biết chữ trong độ tuổi từ 15 đến 60 trên địa bàn huyện Mù Căng Chải đạt gần 78%. Nhiều đơn vị cấp xã được công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ. Ngày đi làm nương, tối đi học chữ đã trở thành nền nếp, thời khóa biểu không thể thiếu của nhiều người dân bản ở các xã của huyện vùng cao Mù Căng Chải. Với nhiều độ tuổi khác nhau, bà con được hướng dẫn các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, tính toán, có hiểu biết đơn giản, cần thiết về các vấn đề tự nhiên xã hội, có thêm kiến thức để ứng dụng vào sản xuất. Đặc biệt, các giáo viên đã ứng dụng công nghệ thông tin, vận dụng kiến thức sau khi học giúp học viên nhớ lâu hơn, như hướng dẫn học viên tính toán trên máy tính của điện thoại, thực hành nhắn tin giúp học viên quen mặt chữ, ghép tiếng và hình thành câu. Khi trình độ của đồng bào được nâng lên, việc tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân sẽ hiệu quả hơn. Dự kiến năm 2024, huyện Mù Căng Chải sẽ mở 6 lớp với 180 học viên tại các xã vùng cao, đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện.
Đến nay, toàn tỉnh có 168 trên 173 xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Năm 2024, Yên Bái phấn đấu 100% xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu đối với cấp huyện đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Tỉnh Yên Bái tiếp tục chỉ đạo quán triệt nâng cao nhận thức của cấp ủy chính quyền về ý nghĩa tác động của công tác xây dựng đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật, trên cơ sở đó xác định cụ thể trách nhiệm của từng cán bộ, công chức, cơ quan đơn vị liên quan, đặt mục tiêu xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở để nâng cao điều kiện tiếp cận pháp luật của người dân ở cơ sở gắn với xây dựng đô thị văn minh, công dân thân thiện.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, những năm qua, huyện Văn Yên luôn quan tâm tăng cường công tác quản lý, bảo tồn các lễ hội truyền thống, di tích văn hóa gắn với quảng bá, phát huy, thu hút khách du lịch. Nhờ đó, lượng khách đến tham quan, chiêm bái và tham gia các lễ hội đầu năm trên địa bàn huyện tăng cao, thúc đẩy và tạo động lực cho du lịch vùng đất quê ngày càng phát triển.
Lễ hội Đền Đông Quương năm 2024 diễn ra trong 2 ngày, 20 và 21 tháng 2, tức ngày 11-12 tháng Giêng. Với một không gian văn hóa tâm linh độc đáo của các nghi lễ truyền thống, đã thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước đến chiêm bái. Theo ước tính của ban tổ chức lễ hội, đã có gần 80.000 lượt khách đến tham quan chiêm bái và tham gia các hoạt động của lễ hội. Dù lượng khách du lịch lớn nhưng công tác tổ chức tiếp đón, hành lễ vẫn đảm bảo an toàn trật tự, đảm bảo vệ sinh môi trường và cảnh quan sạch đẹp. Ông Hà Trung Kiên, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Văn Yên cho biết.
Sau khi mà được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, thì chúng tôi là những cơ quan thường trực nhận thức rõ trách nhiệm mình trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của lễ hội. Do vậy mà để triển khai thành công lễ hội, ngay từ những ngày cuối năm 2023 tôi đã tham mưu cho lãnh đạo huyện ban hành kế hoạch xây dựng các hoạt động cụ thể và từ đó thành lập các ban tổ chức các tiểu ban để triển khai thực hiện các nội dung. Và có thể nói là lễ hội đền Nông Cuông năm 2024 thì đã được triển khai rất là bài bản, nề nếp và đảm bảo theo đúng các quy định của Bộ Văn hóa cũng như các quy định về công tác tổ chức lễ hội. Qua theo dõi thì lượng khách về hành hương chiêm bái cũng tham gia lễ hội đền Nông Cuông năm 2024 thì tăng cao vượt bậc so với những năm trước. Đền Nông Cuông năm nay thì cái tổ chức được sự tham gia vào cuộc đông đảo hưởng ứng của bà con nhân dân và du khách vào các hoạt động sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội đền. Và lễ hội đền Nông Cuông năm 2024 thì đã để lại rất nhiều cái dấu ấn tượng trong lòng du khách và nhân dân. Thì lượng khách đổ về đền Nông Cuông vào dịp lễ hội thì trên 100.000 người.
Cùng với lễ hội đền Nông Cuông, lễ hội đền Nhược Sơn xã Châu Quế Hạ, Tết rừng Nà Hầu năm nay cũng thu hút đông đảo lượt người đến tham quan trải nghiệm các nghi lễ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc vùng đất Quế Văn Yên. Đặc biệt, trong lễ hội Tết rừng của người Mông Nà Hầu, du khách còn được hòa mình trong những nghi thức độc đáo với những lễ vật dâng cúng thần rừng, cầu cho mưa thuận gió hòa, cây cối tốt tươi, mùa màng bội thu. Đồng thời trải nghiệm trong không gian chợ quê của người Mông Nà Hầu, các trò chơi dân gian, tiết mục văn hóa nghệ của người Mông, triển lãm ảnh nghệ thuật với chủ đề Đất và người Văn Yên. Tính riêng trong dịp đầu năm và đặc biệt là Tết rừng, Nà Hầu đã thu hút khoảng 8.000 lượt du khách, doanh thu từ các hoạt động du lịch đạt 4 tỷ đồng. Chị Lê Kim Hoa, thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên nói.
Thông qua cái bộ ảnh này thì tôi thấy được và tất cả các du khách cũng thấy được và tất cả các du khách cũng rất là muốn tìm hiểu và tham quan cái bộ ảnh này, bởi vì cái bộ ảnh này đã nói lên cái đời sống thực sự của người Văn Yên. Chúng ta là những người sống trong một cái miền đất rất là nhớ và một miền đất Quế rất là nổi tiếng của đất nước. Vì vậy chắc chắn rằng là tôi sẽ là người đi quảng bá và sẽ tuyên truyền đến mọi nơi về cái cảnh đẹp của Văn Yên. Thông qua cái bộ ảnh này tôi sẽ chụp lại và tôi sẽ bằng một cách tuyên truyền Văn Yên đi mọi nơi.
Theo thống kê, trong tháng riêng Xuân Giáp Thìn 2024, trên địa bàn huyện Văn Yên đã diễn ra 20 lễ hội truyền thống với nhiều hoạt động tín ngưỡng đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc. Quá trình tổ chức lễ hội, huyện Văn Yên yêu cầu các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Các cơ quan chuyên môn thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức lễ hội, các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, không tổ chức các lễ hội có hành vi phản cảm, các nghi lễ có tính bạo lực, mê tín dị đoan, cờ bạc ăn xin, gây mất an ninh trật tự, tăng cường công tác tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội, kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm. Các xã thị trấn tuyên truyền, giới thiệu quảng bá giá trị của lễ hội, di tích và bảo tồn có chọn lọc những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc theo xu hướng lành mạnh, tiến bộ, tiết kiệm, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Dự ước các lễ hội được tổ chức đầu năm trên địa bàn huyện thu hút khoảng 165.000 lượt người tham dự, trong đó khách quốc tế đạt 7.200 lượt, doanh thu đạt trên 85 tỷ đồng. Anh Đoàn Khắc Hải, du khách đến từ thủ đô Hà Nội cho biết.
Tham quan cái lễ hội lồng tồng của xã Phong Du Thượng thì tôi rất thấy ấn tượng. Thứ nhất là bà con trên này rất là đoàn kết gắn bó, cùng trải nghiệm những các cái trò chơi dân gian mang bản sắc dân tộc rất là ý nghĩa.
Ông Lương Xuân Thu, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Du Thượng, huyện Văn Yên cho biết.
Lễ hội lồng tồng của xã Phong Du Thượng còn gọi là lễ hội xuống đồng thì đã có từ rất lâu ở trên xã Phong Du Thượng, và các cụ ngày xưa thì đã tổ chức lễ hội lồng tồng vào những ngày đầu xuân năm mới để cầu mong cho một cái năm mới mùa màng tốt tươi. Và cái lễ hội lồng tồng thì cũng đã thu hút được rất là nhiều du khách ở trong xã, ngoài xã để đến tham quan và thưởng thức một số các cái trò chơi dân gian của dân tộc xã Phong Du Thượng. Lễ hội lồng tồng là một cái lễ hội xuống đồng không riêng của người Tài xã Phong Du Thượng và của cả các dân tộc Giao, dân tộc Mông và dân tộc Thái sinh sống ở trên mảnh đất quê hương xã Phong Du Thượng. Mảnh đất Phong Du Thượng thì cũng được thiên nhiên ban tặng rất là nhiều những cái điểm du lịch như là ruộng bậc thang Khe Táu và thác Khe Ban và suối nước nóng ở Cao Sơn, và hứa hẹn trong một thời gian không xa xã Phong Du Thượng sẽ là cái điểm du lịch cho các du khách.
Để tăng cường quản lý các lễ hội gắn với thu hút khách du lịch, huyện Văn Yên quán triệt tinh thần tổ chức lễ hội trang nghiêm phù hợp với điều kiện kinh tế của địa phương, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội,
tập trung huy động các nguồn lực xã hội hóa để trùng tu, nâng cấp, cải tạo các di tích trên địa bàn, chú trọng xây dựng kế hoạch, kịch bản tổ chức các lễ hội lớn trong năm gắn với giữ gìn và phát huy bản sắc các dân tộc trên địa bàn, nhằm quảng bá, thu hút và tạo điểm nhấn cho du khách. Để hoàn thành mục tiêu năm 2024, Văn Yên đón gần 500.000 khách du lịch.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Phát Thanh Sáng. Thưa quý vị, không thể tự đi lại, không tự chăm sóc được bản thân, nhiều đối tượng còn không thể nói lên lời, và đôi khi là sự chống trả với người cán bộ. Nhưng 10 năm qua, bất chấp sự vất vả khó khăn ấy, 40 cán bộ Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái luôn mang trong mình trái tim yêu thương và sự sẻ chia đến với những hoàn cảnh không may mắn tại trung tâm và cộng đồng. Ngôi nhà chung ấy cũng là nơi thắp lên niềm tin và hy vọng cho nhiều đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống.
10 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, đặc thù tính chất công việc, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh Yên Bái đã có nhiều đổi mới như đầu tư tu sửa phòng ở, phòng sinh hoạt, nâng cao chất lượng bữa ăn, trang bị dụng cụ thể thao, nâng cao sức khỏe, chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng yếu thế. Điểm nhấn trong hành trình 10 năm qua là sự sáng tạo khoa học trong phương pháp làm việc, sự tận tâm, nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ viên chức người lao động tại trung tâm. Bà Lê Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh cho biết.
Từ những ngày đầu tháng 8 năm 2013, khi trung tâm được tiếp quản cái trụ sở, tiếp nhận trụ sở của Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái, thì khi mà tiếp quản thì công tác chăm sóc, phục vụ, quản lý đối tượng cũng gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở là đã xuống cấp rất là nhiều. Tất cả các cái nhà ở đối tượng cũng như các cái phòng làm việc đều phải cải tạo, sửa chữa rất là nhiều. Đến năm 2018 cho đến 2021 thì được sự quan tâm của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái cũng như Sở Lao động Thương binh Xã hội thì trung tâm được cấp kinh phí được để cải tạo, để sửa chữa, nâng cấp cũng như là xây mới 3 dãy nhà và được trang bị các cái trang thiết bị, đồ dùng, khang trang cũng đầy đủ tiện nghi, giúp cho cái việc quản lý, chăm sóc, phục vụ đối tượng được về chất lượng được nâng lên rất là nhiều. Thì bên cạnh đó, từ tháng 4 năm 2014 thì nhiệm vụ của trung tâm được bổ sung, đấy là cung cấp dịch vụ công tác xã hội cho cá nhân, gia đình, cộng đồng có nhu cầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Thì hiện tại thì trung tâm mỗi năm bình quân là đã và đang được cung cấp dịch vụ chăm sóc dài hạn, thường xuyên, tập trung tại trung tâm là khoảng trên 100 đối tượng. Và trong 10 năm qua thì cũng đã quản lý các ca tại cộng đồng, đấy là được gần 700 trường hợp, và tổ chức được 45 hội nghị truyền thông cho trên 3.000 đại biểu của các xã, phường, thị trấn. Những cái kết quả đó cũng đã phần nào thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của cả một tập thể trung tâm.
Với sự giúp đỡ của đồng nghiệp, chị Vàng Thị Vang, nữ cán bộ Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội cũng phải mất tầm 7 phút mới có thể mặc thêm chiếc áo khoác cho một đối tượng bị ảnh hưởng bởi chất độc da cam, đang được nuôi dưỡng và chăm sóc tại đây. Bởi đôi tay của họ bị khuyết tật co cứng và gồng mình để chống lại. Do đó, việc vệ sinh cá nhân, dọn dẹp phòng cho các đối tượng cũng kéo dài vài tiếng mỗi ngày. Và đôi khi phải lặp lại nhiều lần trong một ngày, chị Vang cho biết.
Trong quá trình công tác thì chúng tôi là có rất là nhiều các thành phần chúng tôi chăm sóc, như là chăm sóc các cụ người cao tuổi, các cụ xong là các người khuyết tật, người tâm thần lang thang. Nhưng mà khó khăn nhất là về cái vấn đề là chăm sóc đối tượng da cam với lại đối tượng tâm thần. Ở đây thì có 3 đối tượng da cam ấy, chất độc màu da cam, thì các bạn ấy là không tự chủ trong công tác vệ sinh, cũng không tự chăm sóc phục vụ được, cũng giống như là cũng không tự là chăm sóc sức khỏe. Ví dụ như là các bạn ấy ốm đau thì chẳng hạn thì cũng không biết là giao tiếp với, cũng không thể là giao tiếp được với lại cán bộ nhân viên y tế để mà chúng tôi là có cái chẩn đoán chẳng hạn, để còn chăm sóc phục vụ các bạn sức khỏe, về công tác sức khỏe đấy. Nói chung là công việc thì cũng là rất vất vả, nhưng mà nhìn này, các bạn ấy thì cũng rất là đáng thương đấy. Thì nói chung là bằng cái lương tâm nghề nghiệp của mình ấy, thì chúng tôi cũng làm hết sức là cái tâm của mình để giúp đỡ các bạn đấy.
Là nơi chăm sóc nuôi dưỡng các trường hợp đặc biệt khó khăn không có điều kiện sống ở cộng đồng, hiện nay Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội đang quản lý nuôi dưỡng 145 đối tượng là những người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi cha mẹ, người khuyết tật nặng, tâm thần, người lang thang cơ nhỡ và các đối tượng bị ảnh hưởng nặng nề của chất độc da cam. Các cán bộ nhân viên y tế trung tâm luôn duy trì công việc của mình 24 tiếng mỗi ngày, dành toàn bộ thời gian chăm sóc, thăm khám sức khỏe, điều trị bệnh, phục hồi chức năng cho các đối tượng. Với từng người, họ đều có phương pháp chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ giúp đỡ riêng như phục hồi chức năng cho người già, chăm sóc cho người khuyết tật trí tuệ, khuyết tật vận động. Không chỉ điều trị bệnh bằng thuốc mà kết hợp liệu pháp tâm lý trò chuyện để thấu hiểu và cảm thông, chia sẻ cùng đối tượng. Chị Trần Thị Minh Huệ, trưởng phòng y tế phục hồi chức năng cho biết.
Công việc hàng ngày của chúng tôi là bắt đầu từ 7 giờ sáng và cũng kết thúc vào 7 giờ 30 phút ngày hôm sau. Thế nên là 24 cái tiếng đấy thì bắt buộc các cán bộ viên chức của chúng tôi là phải thật sự là phải hết sức là tận tâm. Chăm sóc đối tượng thì không những là coi họ như người thân của mình, bởi vì thật sự là có những đối tượng thì không đi lại được, không vận động được, không nói được. Thế nên là nhiều lúc cũng phải bảo các em là phải coi mình, đặt mình đúng vào vị trí của đối tượng để xem cái nhu cầu, cái mong muốn của họ là gì thì mình mới đáp ứng được. Ví dụ như mình nằm ở đấy thì mình cần cái gì, mình cần hỗ trợ cái gì thì mới đáp ứng được cái nhu cầu của họ. Thế và đặc biệt là đối với các cái đối tượng mà các cụ ấy, thì khi mà các cụ ốm đau hay là phải đi viện ấy, thì lúc đấy là các cụ lại cảm thấy rất là tủi thân. Thì bản thân cán bộ viên chức ấy, thì phải như là con cháu của các cụ để làm sao mà động viên, an ủi, thế và chăm sóc để cho các cụ thật sự là thấy là mình không bị cô đơn ở ngôi nhà chung.
Là một trong những nhóm đối tượng được quan tâm đặc biệt ở trung tâm, 59 trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn luôn được các cán bộ nhân viên yêu thương chăm sóc. Để tạo nên một mái ấm trọn vẹn đi đôi với việc vệ sinh sạch sẽ cơ sở vật chất từ phòng ở, phòng sinh hoạt của các em, đảm bảo 100% nhóm trẻ em trong độ tuổi được đến trường, thì Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội còn đặc biệt chú trọng đến việc chăm sóc nuôi dưỡng và tạo mọi điều kiện để các em phát triển được năng lực của bản thân. Em Lù A Tùa có hơn 10 năm gắn bó với trung tâm nói.
Em với chị gái của em thì đã ở trung tâm được 13 năm rồi. Em thì vào đây từ hồi lớp mẫu giáo, còn chị em thì vào đây từ hồi lớp 1. Chị ruột của em hiện tại đang học tại trường Đại học Thái Nguyên. Còn em thì trong năm tới em sẽ thi đỗ vào trường Học viện Nông nghiệp Việt Nam. Em ở trung tâm cũng lâu rồi nên là đối với các cô, các chú thì như là những người bố, người mẹ của em, những người dành tình cảm yêu thương nhất cho em.
Cùng với việc chăm sóc cho các đối tượng, những năm qua, Trung tâm Công tác Xã hội và Bảo trợ Xã hội tỉnh còn khẳng định vai trò hỗ trợ giúp đỡ những hoàn cảnh yếu thế trong cộng đồng thông qua hoạt động công tác xã hội. Hơn bất cứ công việc nào, đây là nghề của sự cảm thông để đồng hành cùng những mảnh đời bất hạnh trong cuộc sống. Vượt qua những quãng đường gian nan và những rào cản về ngôn ngữ, phong tục tập quán, đội ngũ cán bộ trung tâm trực tiếp xuống tận cơ sở, đến từng hộ gia đình thu thập thông tin, đánh giá các vấn đề gặp phải, cùng gia đình xây dựng hướng giải quyết vấn đề của họ, đồng thời kết nối với các nguồn lực từ địa phương và các tổ chức để giúp đỡ đối tượng hoặc đưa đối tượng vào ngôi nhà chung. Công việc này vừa đòi hỏi sự kiên trì, khả năng kết nối với cơ sở, nắm bắt địa bàn, vừa thể hiện tính nhân văn sâu sắc, sự tận tâm trách nhiệm của nghề công tác xã hội, góp phần đảm bảo công bằng trong cuộc sống. Chị Ngô Thị Hồng Quyên, trưởng phòng hành chính công tác xã hội nói.
Trong những năm qua, ngoài hoạt động là cung cấp dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng dài hạn cho các đối tượng bảo trợ xã hội, thì trung tâm còn triển khai thêm các cái hoạt động cung cấp dịch vụ trợ giúp xã hội cho các đối tượng ở cộng đồng. Thì để thực hiện cái hoạt động này thì hàng năm thì trung tâm cũng đã phối hợp với lại phòng lao động thương binh xã hội ở các thành phố, thị trấn cũng như là cán bộ lao động các xã phường ấy, thì có tiến hành rà soát, lập danh sách các đối tượng mà có hoàn cảnh khó khăn ở cộng đồng mà cần được trợ giúp. Thì trên cơ sở những cái thông tin đó thì trung tâm sẽ cử nhân viên công tác xã hội xuống cộng đồng để xác minh thông tin, hoàn cảnh cũng như là trên cơ sở đó sẽ tiến hành đánh giá nhu cầu trợ giúp của đối tượng và có kế hoạch chăm sóc, kế hoạch trợ giúp. Thì các cái hoạt động hỗ trợ mà trung tâm đã triển khai ở cộng đồng như là kết nối những trường hợp đối tượng mà đủ điều kiện vào trung tâm thì sẽ phối hợp cùng với cán bộ lao động xã, phường hướng dẫn giúp họ hoàn thiện các cái thủ tục để đề nghị đưa vào chăm sóc nuôi dưỡng tại trung tâm. Còn các trường hợp khác thì có thể kết nối, như kiểu đối với nhóm trẻ em có hoàn cảnh khó khăn thì kết nối hỗ trợ trao bảo trợ hàng tháng, hoặc là có những trường hợp khuyết tật thì mình có thể đưa đi kết nối đi đến các trung tâm phục hồi chức năng.
Riêng năm 2023, trung tâm đã tiếp nhận thu thập thông tin, đánh giá nhu cầu và lập hồ sơ quản lý 45 trường hợp, trong đó trợ giúp 34 đối tượng được tiếp nhận và nuôi dưỡng tại trung tâm. 11 đối tượng được kết nối đến các dịch vụ xã hội khác như hỗ trợ bảo trợ hàng tháng, hỗ trợ tạm lánh và kết nối bàn giao về gia đình cộng đồng. Vất vả không đong đếm được bằng lời mà được thể hiện trong từng việc làm của mỗi cán bộ trung tâm công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh, với niềm tự hào và nghề về cống hiến hết mình từ trái tim nhân ái. Những con người thầm lặng đã và đang mang đến hạnh phúc cho những hoàn cảnh không may mắn, hướng đến sự công bằng xã hội tại địa phương, góp phần phát triển ngành công tác xã hội tại Việt Nam.
Phần cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp Nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, diện tích lúa xuân trên địa bàn huyện Lục Yên đã cơ bản được bà con nông dân các địa phương cấy xong. Một số diện tích lúa đang trong thời kỳ bén rễ, hồi xanh. Hiện các cơ quan chuyên môn huyện đang tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân tích cực chăm bón, triển khai công tác phòng chống sâu bệnh kịp thời, bảo vệ cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, thời điểm này bà nông Thị Mệ ở thôn Sơn Đông, xã Mai Sơn tích cực xuống đồng chăm sóc hơn 5 sào lúa của gia đình. Năm nay thời tiết ấm nên lúa sinh trưởng phát triển tốt, nhưng cũng phát sinh nhiều sâu bệnh gây hại. Do đó, được sự hướng dẫn của thôn, của xã, bà Mệ đã chủ động biện pháp bảo vệ cây lúa. Bà Mệ chia sẻ.
Vụ này thì coi như là một mình tôi thôi. Làm được 5 sào ruộng, coi như là máy lên bờ. Thì tôi cũng là bón lót luôn. Bón lót xong là vì cấy luôn. Cấy xong là đến hơn 10 ngày, khoảng 15 ngày này, thì nhà tôi cho phân dúi xuống.
Vụ xuân năm nay, xã Mai Sơn gieo cấy trên 147 ha lúa. Xác định vụ xuân là vụ sản xuất chính trong năm và thời kỳ đẻ nhánh là thời kỳ quyết định đến năng suất và sản lượng, nên bà con nông dân trên địa bàn xã đang tích cực chăm sóc, làm cỏ, sục bùn, bón phân cho cây lúa. Hiện nay toàn bộ diện tích lúa vụ xuân trên địa bàn xã đang trong giai đoạn đẻ nhánh, sinh trưởng phát triển tốt. Tuy nhiên theo khuyến cáo của ngành chuyên môn, hiện thời tiết nồm ẩm, nắng mưa xen kẽ là điều kiện thuận lợi cho sâu bệnh dễ phát sinh gây hại. Để bảo vệ diện tích lúa xuân, xã Mai Sơn đã phân công cán bộ chuyên môn tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc tình hình nguồn nước tưới cho lúa, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh mới phát sinh để có biện pháp hướng dẫn nông dân trong xã phòng trừ kịp thời. Bà Hoàng Thị Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Mai Sơn cho biết.
Đối với thời tiết diễn biến bất thường thì thực hiện kế hoạch chỉ đạo của Ủy ban dân huyện Lục Yên thì Ủy ban dân xã Mai Sơn cũng đã phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên chỉ đạo cán bộ chuyên môn và các thôn là thường xuyên vận động tuyên truyền vận động bà con nhân dân tổ chức thăm đồng, chăm sóc lúa, sục bùn, làm cỏ, bón phân và đồng thời là thăm nắm về theo dõi lúa để thực hiện các công tác phòng trừ sâu bệnh cho lúa. Và đến hiện nay thì diện tích lúa thì đang sinh trưởng và phát triển tốt.
Vụ xuân năm nay, huyện Lục Yên có kế hoạch gieo cấy 3.400 ha lúa. Đến thời điểm này, huyện đã gieo cấy đạt 100% kế hoạch. Qua khảo sát, toàn huyện hiện có trên 200 ha bị nhiễm sâu bệnh như bọ xít đen, nghẹt rễ, đạo ôn. Để cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, tránh sâu bệnh gây hại, hiện nay Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện phối hợp với các xã trên địa bàn huyện hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp bón phân cân đối, đúng kỹ thuật, điều tiết nước hợp lý. Những diện tích lúa sinh trưởng tốt có rễ trắng, lá lúa có màu xanh tươi, bắt đầu có lá mới và đẻ nhánh, người dân nên thường xuyên giữ nước từ 2 đến 3 cm. Bón kết thúc làm cỏ, sục bùn, phá váng làm cho mặt ruộng tươi xốp thông thoáng, tạo điều kiện cho bộ rễ phát triển nhanh. Đối với diện tích lúa sinh trưởng kém, người dân nên bổ sung lân, kết hợp sử dụng các loại phân vi sinh, sau đó mới bón cân đối NPK. Do được tiến hành gieo cấy đúng khung lịch thời vụ, bón phân đúng quy trình kỹ thuật, đến thời điểm hiện tại, phần lớn diện tích lúa trên địa bàn huyện sinh trưởng phát triển tốt. Ông Trần Quang Vinh, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Phát triển Nông nghiệp huyện Lục Yên nói.
Chúng tôi đã chỉ đạo anh em kỹ thuật trong đơn vị. Một, về công tác tuyên truyền, ra rất nhiều cái tờ rơi và những bài hướng dẫn kỹ thuật trên gửi các xã, trên các đài, các phương tiện thông tin đại chúng để hướng dẫn bà con nhân dân. Thứ hai, cử đoàn cán bộ có chuyên môn cao trong trung tâm thường xuyên đi các xã thăm đồng và kết hợp với chuyên môn của các xã để chỉ đạo bà con nhân dân coi như chăm sóc lúa.
Theo dự báo, thời gian tới, thời tiết sẽ dần ấm lên, là điều kiện cho sâu bệnh phát sinh gây hại. Trước tình hình đó, huyện Lục Yên đề nghị chính quyền các xã thị trấn và người dân thường xuyên kiểm tra tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông tin đáng chú ý, từ tháng 9 năm 2024, Bộ Thông tin và Truyền thông dự kiến sẽ tắt sóng 2G trên toàn quốc. Các loại điện thoại thế hệ 2G cũ sẽ không còn sử dụng được nữa. Quý khách hàng hãy nhanh chóng kiểm tra SIM và điện thoại mình đang sử dụng có hỗ trợ 4G hay không để thực hiện chuyển đổi sớm nhất. Riêng với khách hàng của Viettel sẽ nhận được đặc quyền hấp dẫn. Trợ giá một số dòng máy 4G giá rẻ từ 290.000 đồng, tặng 28GB data tốc độ cao và miễn phí data khi xem ứng dụng TV 360 khi chuyển đổi lên 4G thành công. Đặc biệt, từ nay đến ngày 31 tháng 3 năm 2024, khách hàng Viettel chuyển đổi thành công từ điện thoại 2G lên 4G sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng lên 4G lên đời. Giải thưởng là 63 xe máy Honda Vision, 567 điện thoại Samsung Galaxy A05 cùng hàng triệu gigabyte data và phút gọi. Để đăng ký chuyển đổi lên 4G, quý khách hàng vui lòng soạn tin nhắn theo cú pháp 4G gửi 191 và làm theo hướng dẫn hoặc tới ngay các cửa hàng Viettel trên toàn quốc.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc thu nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đang mường lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của phủ Bà Lớn Tuần, đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao, với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội, gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Tới đây, chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt.